Kính thưa cộng đoàn, cách riêng các bạn trẻ thân mến, trong những ngày qua chúng ta đang thấy có một cơn sốt. Các bạn có đoán được cơn sốt gì không? Tôi thấy miệng các bạn đã lẩm bẩm sốt đi bắt Pokemon. Trong cộng đoàn có bạn nào chơi trò chơi này giơ tay thử. Bạn nào đi bắt Pokemon rồi giơ tay. Chúng ta cứ tự nhiên ha. Ai đã đi chơi trò chơi này? Một. Không nhiều lắm ha, hay là ngại? Tôi cũng không biết chơi thế nào, nhưng mà tại sao lại sốt như thế? Và theo dõi để tìm hiểu một chút thì tôi thấy quả thật là một cơn sốt không phải chỉ ở Việt Nam chúng ta mà ở trên thế giới. Người ta say mê với một thứ trò chơi ảo trên nền tảng của thực tại đời sống. Người ta khi chơi trò chơi này gọi là Pokemon Go thì phải mở định vị GPS trên điện thoại thông minh của mình, giống như kiểu người ta lái xe và mở định vị để nhờ Google Maps dẫn đường. Và những bạn chơi luôn luôn mang một niềm hy vọng có thể bắt được một vài con Pokemon. Bắt rồi nghe còn phải về ấp trứng, rồi còn phải nuôi nó nữa cơ. Và khi bắt được một con Pokemon, dù là một trò chơi ảo như thế, thì tôi thấy các bạn hớn hở lắm, vui lắm. Và chúng ta biết đã có một số người đã phải chết vì trò chơi này, bởi vì ham đi bắt lao ra ngã tư và xe tông chết, bởi vì ham đi chộp con Pokemon mà rớt xuống vực thẳm mà chết. Một trò chơi ảo, nhưng những cái hệ lụy của nó là có thật. Từ một hiện tượng đó, tôi suy nghĩ về đời sống. Đời sống của chúng ta đang diễn ra thật hay ảo? Rất thật và cũng rất ảo. Thật khi ta biết định hướng cho đời sống của mình, và ảo khi ta để cho cuộc đời cứ mặc theo dòng đời xô đẩy. Cho dù là đi bắt một con Pokemon hoàn toàn là một trò chơi ảo, thì cũng cần phải có định vị thật. Không có định vị thì không chơi được trò chơi này. Nếu ta ví cuộc đời của chúng ta như một trò chơi, thì chắc chắn trò chơi cuộc đời càng phải có định vị hơn. Hôm nay chúng ta hân hoan mừng lễ Đức Maria hồn xác về trời. Đức Maria hồn xác về trời giúp cho chúng ta định vị cuộc đời của mình. Và Đức Maria hồn xác về trời chính là niềm hy vọng, chính là niềm vui của chúng ta. Lễ Đức Maria hồn xác về trời còn được gọi là lễ Mông Triều. Mông Triều được viết tắt bởi bốn chữ Mông Chủ Sủng Triều. Mông tức là được, Chủ là Thiên Chúa, Sủng là yêu thương, Triệu là gọi về. Được Thiên Chúa yêu thương gọi về. Tại sao Đức Maria được Mông Triệu? Đức Maria được Thiên Chúa yêu thương gọi về bởi vì cả cuộc đời của mẹ là một cuộc đời gắn kết với Chúa Giêsu. Mẹ đã cộng tác với Thiên Chúa ngay từ buổi đầu của công trình cứu độ, đó là quảng đại đáp lời xin vâng để cưu mang ngôi lời nhập thể. Mẹ đã sinh hạ Chúa Giêsu cho trần thế và đã nuôi nấng, dạy dỗ, đồng hành cùng Chúa Giêsu suốt cuộc hành trình dương thế. Mẹ không chỉ cộng tác với Chúa Giêsu khi ơn cứu độ đang được hình thành, mà mẹ còn cộng tác với Chúa Giêsu ngay cả khi ơn cứu độ đã hoàn tất. Và khi ơn cứu độ đã hoàn tất, hoa trái của ơn cứu độ đó chính là việc Thiên Chúa thưởng mẹ cả hồn và xác được về trời, để không một phút giây nào, không một điều gì có thể ngăn cách sự liên kết và tình yêu của mẹ và con một yêu dấu của Thiên Chúa, cũng là con một yêu dấu của mẹ. Từ rất sớm trong Hội Thánh, ngay thế kỷ thứ 5, tại Jerusalem đã có một thánh đường đầu tiên dâng kính Đức Trinh Nữ Maria. Và tới thế kỷ thứ 6 thì Đông Phương đã mừng lễ Đức Maria yên giấc. Người ta không tin Đức Maria phải qua cửa chết, nhưng chỉ là một giấc ngủ. Ngày hôm nay, tại đỉnh đồi Sion, một ngọn đồi cao nhất của thành cổ Jerusalem, có một ngôi thánh đường nguy nga lộng lẫy mang tên là Thánh đường Đức Maria yên giấc. Thánh đường ấy được xây hình vòm mô tả như một ngôi mộ, và bên trong thánh đường ánh sáng khá mờ nhạt như diễn tả ánh sáng đưa Đức Maria vào giấc ngủ sâu. Và ở dưới hầm của thánh đường còn một pho tượng bằng gỗ diễn tả Đức Maria đang an nghỉ. Niềm tin về Đức Maria qua đi không chấp nhận cái chết, bởi vì niềm tin ấy còn diễn tả tình yêu dành cho Thiên Chúa Thánh Mẫu và là hiền mẫu của mình. Tới thế kỷ thứ 7 thì Giáo hội Công giáo Roma đã mừng lễ Đức Maria hồn xác về trời, cho dù tín điều Đức Maria hồn xác về trời mãi đến thế kỷ 20 mới được công bố. Ngày 1 tháng 11 năm 1950, Đức Giáo hoàng Pio thứ 12 đã long trọng công bố tín điều thứ tư, tín điều Đức Maria mông triệu hay Đức Maria hồn xác về trời. Đức Giáo hoàng không nói Đức Maria có qua cửa chết hay không, nhưng khi công bố tín điều, ngài diễn tả khi Đức Maria kết thúc cuộc hành trình dương thế, mẹ được đưa về trời cả hồn và xác. Đức Giám mục Bossuet diễn tả cái chết của Đức Maria nhẹ nhàng như một làn gió nhẹ lay động để một trái chín mùi rơi khỏi cành cây. Một trái chín mùi rơi khỏi cành cây, một kiểu diễn tả cái chết nhẹ nhàng của Thánh Mẫu Thiên Chúa. Tín điều Đức Maria hồn xác về trời định vị cho chúng ta hướng đi của đời sống con người. Nói như kiểu của Đức Cha Vũ Duy Thống, Giám mục Phan Thiết, ngài nói: chúng ta có một địa chỉ ở trên cao. Địa chỉ ở trên cao đó chính là vương quốc, và người đã tiến về vương quốc ấy cả hồn và xác chính là hiền mẫu của chúng ta, Đức Trinh Nữ Maria. Một khi chúng ta định vị đời sống của mình không phải là một định vị ảo ở trần gian, chúng ta định vị đời sống trên vương quốc, thì chúng ta nhận ra quê hương đích thật của chúng ta ở trên trời. Và tôi làm một cái ví von hoàn toàn khập khiễng. Nếu như nhờ định vị mà người ta bắt được một con Pokemon ảo đến độ có khi phải hy sinh cả thời gian, cả tiền bạc, thì chúng ta định vị quê hương của mình trên thiên quốc đáng để chúng ta trả giá cả cuộc đời của mình, đáng để chúng ta theo đuổi như một lý tưởng, như một cùng đích bằng mọi cách để đạt tới. Đức Maria là một tín hữu đã sống trọn niềm tin của mình và đón nhận niềm hạnh phúc nơi vương quốc như chúng ta, những tín hữu, những người con cái của mẹ, chúng ta cũng hướng về trời cao. Chúng ta đón nhận mối phúc mà chính trong tin mừng ngày hôm nay Thánh Luca diễn tả, Chúa Giêsu nói: phúc cho những ai lắng nghe và thực hành lời của Thiên Chúa. Như vậy, chúng ta mừng lễ Đức Maria mông triệu, chúng ta đặt niềm hy vọng của mình nơi Thiên Chúa. Chúng ta không đặt niềm hy vọng nơi một con người trần gian, không đặt niềm hy vọng nơi tiền tài của cải, không đặt niềm hy vọng trên địa vị trần thế, nhưng chúng ta đặt niềm hy vọng của mình nơi Thiên Chúa, Đấng đã chiến thắng tử thần và phục sinh vinh hiển, như chính lời của Thánh Phaolô trong bài đọc thứ hai gửi giáo đoàn Côrintô. Thánh nhân đã nói: hỡi tử thần, đâu là nọc độc của người? Hỡi tử thần, đâu là chiến thắng của người? Nọc độc hay chiến thắng của tử thần cũng đã bị hóa giải, cũng đã bị đè bẹp khi Thiên Chúa đặt tất cả mọi thù địch dưới chân Đức Giêsu, khi Ngài đi vào cõi chết và phục sinh vinh hiển, khi Ngài ân thưởng Thánh Mẫu của Ngài là Đức Trinh Nữ Maria được hạnh phúc thiên quốc. Niềm hạnh phúc của Đức Maria cũng chính là niềm hạnh phúc của chúng ta. Và lời của Đức Maria thốt lên: muôn thế hệ sẽ khen tôi diễm phúc. Niềm vui của Đức Maria cũng là niềm vui của chúng ta, con cái của mẹ. Chúng ta vui bởi vì chúng ta cũng đang tiến bước trên hành trình về vương quốc như mẹ. Chúng ta vui bởi vì chúng ta định hướng cuộc đời của chúng ta cùng một hướng đi của mẹ. Chúng ta vui bởi vì chúng ta có cùng niềm hy vọng như mẹ. Chúng ta đón nhận hồng ân cứu độ nơi Chúa Giêsu và chúng ta tiến bước trong định hướng đời mình, tiến bước trong niềm hy vọng, tiến bước trong niềm vui của những con người nắm chắc phần thắng. Nếu chúng ta tin tưởng bước đi theo Đức Maria, nếu chúng ta sống các giá trị của tin mừng và can đảm đặt cuộc đời của chúng ta vào vòng tay yêu thương của Thiên Chúa, thì chúng ta cũng có thể nói như Thánh Phaolô: hỡi tử thần, đâu là nọc độc của người? Hỡi tử thần, đâu là chiến thắng của người? Mừng lễ Đức Maria hồn xác về trời hôm nay, chúng ta cùng hướng lòng về trời cao, chúng ta cùng đặt niềm tin tưởng nơi Thiên Chúa, và chắc chắn nhờ sự yêu thương chuyển cầu của Đức Maria, chúng ta khi hoàn tất cuộc hành trình dương thế của mình cũng sẽ đạt được niềm hạnh phúc của vương quốc, niềm hoan lạc muôn đời.